Tôi mời anh chị em tĩnh lặng lại ạ. Vâng. Mời anh chị em bước vào một ít phút tĩnh lặng. Chúng ta để cho lời của Chúa chạm vào trái tim của chúng ta. Nó đáp: "Thưa Ngài, con đây." Nhưng rồi lại không đi. Chúng ta tự hỏi xem mình giống người con thứ nhất hay thứ hai. Xem ra nói thì dễ hơn làm. Thi hành ý muốn của Chúa trong cuộc sống lúc nào cũng đòi trả giá. Chỉ mong chúng ta là những người khi cha chúng ta nói đi làm vườn nho thì chúng ta nói ngay: "Thưa cha, con đi." Và sau đó chúng ta đi ngay. Ước gì những lời chúng ta nói ngoài miệng chúng ta thi hành được ở trong đời của mình. Thi hành ý muốn của cha là điều Đức Giêsu suốt đời ôm ấp. Chính vì luôn thi hành ý của Cha, luôn luôn thi hành, nên Đức Giêsu không bao giờ phạm tội. Phạm tội nói cho cùng chính là không thi hành ý muốn của Thiên Chúa, coi ý muốn của mình trọng hơn ý Chúa. Chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta có sự mềm mại của đứa con thứ nhất. Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận, nó đổi ý nên lại đi. Ước gì chúng ta có khả năng hối hận, có khả năng nhận ra ý của Chúa, dù lúc đầu chúng ta không chịu nổi, chúng ta chỉ muốn cưỡng lại thôi, vì ý của Chúa quá kinh khủng đối với chúng ta. Có nên coi những người thu thuế và các cô gái điếm là những mẫu cho chúng ta không? đời sống của họ thì dĩ nhiên là bê bối rồi. Nhưng chính những con người tội lỗi này lại có sự mềm mại. Cái sự mềm mại của người con thứ nhất. Họ mềm mại vì họ tin vào ông Gioan, và vì thế họ cũng tin vào Đức Giêsu. Và vì thế có thể cánh cửa nước trời mở ra cho họ. Chính cái tội lỗi của con người lại đưa người ta vào chỗ gặp gỡ Chúa. Chính tội lỗi làm cho người ta dễ hối hận hơn cả một người cứ nghĩ mình là quá thánh thiện. Ta cuối cùng chúng ta xin Chúa cho chúng ta có lòng tin. Tin vào Gioan, tin vào Đức Giêsu. Những lòng tin lúc nào cũng đòi trả giá. Trong cuộc sống hiện tại, nếu chúng ta đặt tiền bạc, chức quyền, bổng lộc, khoái lạc xác thịt lên trên Chúa, trên ý Chúa, thì chúng ta không dám tin Chúa đâu. Giờ đây tôi mời anh chị em đọc hai lời nguyện. Lời nguyện thứ nhất nói về việc thực hành lời Chúa. Xin lấy cuốn Rabboni lời nguyện số 15. Lời nguyện số 15. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta yêu Chúa bằng tay của chúng ta nữa, bằng việc làm. Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tay đến tay.
Chúng con đường xây nhà trên cát, vì chỉ biết thích Chúa nghe lời Chúa dạy,
nhưng không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con
hợt khi nghe lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là lời Chúa.
lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho đức tin của chúng ta, anh chị em. Chúng ta chấp nhận trả giá bằng chính cuộc đời của mình để sống đức tin ấy. Mời xin mấy lời nguyện số 68. Trong lời nguyện này anh chị em thấy có những cái nét khác nhau của đức tin. Và những nét đó làm cho chúng ta thấy rằng chúng ta rất là không dễ để có một đức tin trưởng thành. Chúng ta xin Chúa cái ơn đó. Lời nguyện 68. Lạy Chúa,
xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đống lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cỏ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người.
Anh chị em thân mến, tôi muốn giờ cầu nguyện ngắn ngủi vừa qua được kết nối liền với cái giờ chia sẻ của chúng ta sắp tới. Và vì thế nên chúng ta chia sẻ, chúng ta không cần phải đọc lại đoạn tin mừng, cũng không cần phải làm cái phần các bước đầu đó, nhưng mà chúng ta có thể đi vào phần chia sẻ được ngay nếu anh chị em có thể làm được điều đó, hay là tùy trưởng nhóm có thể làm một cái gì đó trước khi bắt đầu. Và tôi cũng xin nhắc anh chị em là cái tờ giấy tuần trước là hơi quan trọng đó. Xin anh chị em có một số người cũng chưa muốn theo sát lắm cái đề nghị của tôi, xin anh chị em lúc đầu cứ theo đề nghị của tôi, rồi sau đó từ từ mình giỏi rồi mình làm cái khác. Tôi xin đọc lại, mặc dù mất giờ tôi vẫn cố đọc lại. Anh chị em phải chọn một trong sáu câu sau đây để bắt đầu cái phần chia sẻ của mình. Câu thứ nhất là anh chị em có thể nói thế này: tôi thấy có câu này, có cái chữ này trong bài tin mừng đánh động tôi lắm. Đấy, anh chị em có thể nói, thí dụ anh em nói tôi đánh động về chữ hối hận, tôi đánh động về chữ sau đó, hay bất cứ chữ gì hay chữ câu nào mà anh chị em rất thích, và anh chị em họ nói cho biết tại sao anh chị em lại thích cái chữ đấy. Câu số 2, anh chị em có thể bắt đầu chia sẻ bằng cách này: khi tôi được nghe giải thích về đoạn tin mừng này trong cái giờ học vừa rồi đó, thì có một điều mới đó. Cái chữ mới là chữ quan trọng. Có một điều mới mà tôi thấy thích đó, mà trước đây tôi cũng đầu đọc bài này tôi cũng cầu nguyện nhiều rồi, mà bây giờ tôi thấy có cái điều mới tôi thích, tôi xin chia sẻ. Cách số 3, Đức Giêsu mà tôi khám phá ra trong bài tin mừng này có một cái nét mà đối với tôi là rất hấp dẫn. Tôi kể cái nét ấy ra, có thể là bài này của Đức Giêsu, không biết anh chị em có thấy Đức Giêsu có cái nét nào không. Tôi thì tôi thấy có cái nét Đức Giêsu khá táo bạo. Đức Giêsu nói và cho những người xếp lớn như thế mà nói những câu kinh khủng như thế, và có vẻ như ngài không hề sợ hãi gì. Đấy. Câu số 4, anh chị em có thể bắt đầu chia sẻ bằng cách nói câu này: tôi đã có một cái kinh nghiệm đặc biệt khi tôi sống đoạn tin mừng này. Thí dụ như anh chị em nói là tôi có một lần tôi đã sống trong đời tôi đã dứt khoát là tôi không chấp nhận ý của Chúa. Chúa muốn tôi như thế, tôi biết rõ như vậy mà tôi không muốn. Và sau đó từ từ dần dần tôi đã hối hận và tôi đã chấp nhận ý của Chúa. Để anh chị em có thể kể một kinh nghiệm. Số 5, qua đoạn tin mừng này tôi thấy Chúa nhắc nhở tôi một điều. Đó là, đấy, anh chị em thấy chữ chính là chữ nhắc nhở. Anh chị em có thể nói rằng tôi nghe câu nói gây sốc của Chúa, tôi thấy tôi bị nhắc. Bởi vì tôi vẫn tưởng tôi rất thánh thiện và tôi vẫn hay khinh những người tội lỗi. Nhưng mà chính câu này Chúa nói với tôi là coi chừng cả những người tội lỗi ấy có thể vào nước trời trước tôi. Điều ấy nhắc nhở tôi. Đấy, anh chị em tùy đấy. Câu số 6 là chữ không hiểu. Có một điều tôi đọc đoạn tin mừng này tôi không hiểu được. Đó là cái điều này. Tôi cũng chia sẻ cho người ta về cái tôi không hiểu. Tôi chúc anh chị em có một buổi chia sẻ thành công, dễ thương và nghe nhau nữa. Cảm ơn anh chị em.